Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay chúng ta trở lại học luận Đại Thừa Khởi Tính của Tổ Mã Minh. Những lần trước thì chúng ta học đến thế nên ba cõi hư dối, chỉ do tâm tạo, lìa tâm thì không có cảnh giới của sáu trần. Tức là ngài nói là cái ba cõi này là nó hư dối. Tại sao lại hư dối? Bởi vì do tâm tạo ra. Quý vị có tin là ba cõi này do tâm tạo ra không ạ? Quý vị nhớ là nước Mỹ gần 400 năm về trước đó, thì ở nơi đây thì không phải là nước Mỹ. Thì nơi đây chỉ là một cái chỗ rừng hoang thôi. Thì chưa có nước Mỹ, nhưng mà những người Anh họ nhập cư ở đây rồi trở thành những người thủy thổ. Thì như vậy đó là mới có nước Mỹ 50 tiểu bang. Thì trước đó thì lại không có. Mà tại sao bây giờ là lại có nước Mỹ? Là bởi vì là những con người họ tìm đến một cái mảnh đất mới, an cư lạc nghiệp. Từ đó những người tiếp tục cứ nhập cư vào, trở thành hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Thì như vậy đó là ban đầu thì không có, nhưng mà do tâm của chúng sanh cho nên mới có cái cảnh giới này. Đó là về cái sự là như vậy. Cũng như là những cái cõi trời hay là những cái cõi địa ngục, quý vị biết tại sao mà không phải chỉ có 18 tầng địa ngục không, hay là nhưng mà có rất nhiều là cái thế giới của cảnh giới của địa ngục, bởi vì do tâm nghiệp của chúng sanh tạo rất là nhiều tội. Thì như vậy ngược lại đó là ở trên cõi trời cũng rất nhiều cõi, là bởi vì do chúng sanh tạo phước cho nên tạo những cái cõi trời đó. Cho nên vì vậy đó là do tâm mà nó tạo ra. Và một cái điều nữa đó, về một cái lý đạo hay là về cái lý tánh đó, thì nói về cái cõi nước này đó là do tâm nó tạo ra. Là bởi vì đó là thí dụ như là nếu mà quý vị không có tâm đó thì quý vị có thấy được cõi nước không ạ? Không thấy được cõi nước. Quý vị không thấy được tam giới. Quý vị không có thấy được địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, và không thấy luân hồi lục đạo. Thì như vậy nếu mình không có tâm đó thì là không có những cảnh giới đó. Không có mình là làm sao mà mình biết được. Ví dụ như từ trước mình chưa qua bên nước Mỹ thì người ta nói nước Mỹ chỉ mình mường tượng thôi, nhưng mà sống trên nước Mỹ rồi đó thì mình mới thấy thật được cõi nước Mỹ. Cho nên nó là có mình cho nên mới có cảnh giới. Nhưng mà bây giờ là cũng đây là trở thành một cái mấu chốt, cũng là cái chỗ mà quý vị tu đạo. Bây giờ là có mình có cảnh giới, thì bây giờ là có tâm có cảnh giới. Bây giờ quý vị không tâm thì sao ạ? Thì không có cảnh giới. Cho nên là quý vị tu bất cứ cái pháp môn nào mà để tâm mình nó không, là tự nhiên không có cảnh giới. Không đây là không phải là không có gì hết, tức là nó không còn cái phân biệt và nó không còn cái năng sở. Chỉ cần quý vị không có hai cái này đó là quý vị bảo đảm là không có cái cảnh giới mà quý vị tam giới này phá vỡ hết. Cho nên là tam giới này bị nổ tung hết. Là khi nào mà quý vị tâm mình nó không có phân biệt và không có năng sở, thì không phân biệt, không có năng sở, thì cái bản ngã của mình không có, thì tâm của mình là cái tâm không. Khi cái tâm không rồi đó thì các pháp nó không hết. Dù cho có mà nó cũng trở thành không, chứ không phải là không có gì hết. Ví dụ như bây giờ là cái thế giới này là mộng, nhưng mà mình chưa giác ngộ thì cái thế giới này là thiệt. Nhưng khi mình giác ngộ, mình tỉnh cơn mộng đó, mình giác ngộ rồi đó, là thế giới này có mà nó cũng như không có vậy đó. Có mà nó không thiệt. Cho nên chính cái chỗ mà các pháp không đó, cho nên là quý vị là không có ngăn ngại. Vì tâm mình nó không, cho nên là mình không có ngăn ngại nữa. Không ngăn ngại cái gì? Nghĩa là bởi vì thí dụ như bây giờ là quý vị thấy cái gì nó có là nó chướng ngại quý vị. Quý vị có tiền là cái quý vị thấy mình có tiền là cái tiền làm chướng ngại quý vị liền. Đúng không ạ? Bữa nào quý vị bỏ tiền vô trong túi mà quý vị thấy tiền là giấy, giống như tiền cũng giống như không có gì hết, là cái tiền này không có chướng ngại gì hết. Bữa nào quý vị mà có tiền mà tiền nó mất là quý vị buồn không ạ? Có tiền mình phải giữ, lâu lâu móc ra mình coi chứ đếm có đủ số không. Thì như vậy đó, là có cái gì là tự nhiên cái đó nó chướng ngại hết. Cho nên là mình có nhà cửa, có sự nghiệp, có công danh, thì tất cả những cái đó nó đều là cái chướng ngại. Cho nên vì vậy đó là khi tâm mình không rồi đó, tự nhiên mình thấy tiền bạc của cải, vật chất, công danh, sự nghiệp nó đều là không hết. Tự nhiên thấy nó là nó tự nhiên là nó không, chứ không phải là mình thấy quán tưởng nó không. Tại vì tâm mình nó có là tự nhiên các pháp có, tâm mình nó không tự nhiên nó mất hết à. Nó không còn cái gì hết, có cũng như không. Cho nên vì vậy đó là mình mới được tự tại. Cho nên là quý vị đó, là quý vị đi tới đi lui làm việc trong đời sống quý vị không còn ngăn ngại cái gì hết. Cho nên vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh niết bàn. Thì không còn ngăn ngại và sợ hãi, tự nhiên mộng tưởng, thấy tất cả đều là mộng tưởng hết. Đây gọi là cái cứu cánh niết bàn. Chứ không phải cái cứu cánh niết bàn là quý vị nghĩ là khi quý vị tu rồi quý vị mất rồi quý vị sẽ đạt được cái thế giới niết bàn nào khác. Bởi vì đại niết bàn đó là không phải là có cảnh giới. Có cảnh giới thì không phải là đại niết bàn. Cho nên là niết bàn là nó thường hiện hữu nơi tất cả chúng ta. Mà nếu mà mình chứng nhận được thì tự nhiên là đây gọi là niết bàn. Thì lìa tâm không có cảnh giới của sáu trần, tức là lìa cái tâm này đó thì không có cảnh giới của sáu trần. Bởi vì có tâm cho nên mới có cảnh giới của sáu trần, mà không tâm á cảnh giới của sáu trần có không ạ? Không có cảnh giới của sáu trần, quý vị thấy có không ạ? Nếu không có cảnh giới sáu trần quý vị sống được không ạ? Không sống được hả? Tại sao sống không được? Bởi vì nếu mà không có sắc thanh hương vị xúc pháp quý vị có thể sống được không ạ? Không thể nào sống được. Ở đây nói là không có cảnh giới sáu trần, nghĩa là có cảnh giới sáu trần mà cảnh giới sáu trần này là không. Cho nên là mặc tuy rằng nó có mà nó cũng như không, thì như vậy đó là quý vị mới giải thoát được. Bữa nào là quý vị thấy là mình bị phiền não, quý vị thử hỏi lại phiền não do đâu gọi là mình có phiền não. Là bởi vì là mình thấy hai cái chuyện, nghĩa là mình thật và cái cảnh giới thật, nghĩa là thấy có căn có trần thật. Từ khi mình thấy có căn có trần thật thì tự nhiên là có phiền não. Và khi nào quý vị thấy căn trần không thật thì tự nhiên không phiền não. Như vậy không phiền não không phải trên cái luận lý, mà do cái trí tuệ của mình tự nhiên cảm nhận được điều đó. Mà muốn cho cái căn trần này nó không thật đó, thì phải sao ạ? Thì mình phải không có cái phân biệt. Bởi vì căn trần thức là ba cái này nó hợp lại, ba cái này nó hợp lại, cho nên là nó làm việc. Bây giờ là căn trần thức, bây giờ có căn có trần mà mình muốn mà nó không giao thiệp với nhau đó, thì cái thức này là mình phải cho nó ngủ, mình phải tự nhiên là phải tiêu diệt nó, nghĩa là mình không khởi. Quý vị thấy là có cái mình khởi, có cái mình không khởi, có cái mình thích, có cái mình không thích, phải không ạ? Nhưng mà cái nào thích thì mình là mình luôn luôn là bị như vậy. Cái nào thích là mình cứ chạy theo, còn cái nào không thích thì tự nhiên mình bực bội. Thì đó là cái vấn đề, đó là cái khúc mắc ở cái chỗ đó. Bây giờ cái thích và cái không thích, cái đẹp và cái không đẹp, mình không khởi niệm. Bởi vì sao? Bởi vì là các pháp nó đã là không, mình khởi niệm. Mà khởi niệm một cái không thì cái này vô lý. Nếu mà quý vị khởi niệm một cái có đó thì mới là cái có lý. Mà bây giờ quý vị khởi niệm một cái không á, thì như vậy đó, đó là vô lý. Mà các pháp xưa nay nó là không, nó là không thật có. Cho nên vì vậy đó là không có chỗ để cho mà quý vị khởi niệm. Ví dụ như bây giờ là có một cái mảnh đất quý vị mới cất nhà được. Bây giờ nếu mà cái khoảng không đó thì làm sao mà quý vị cất nhà được. Cho nên vì vậy đó là nó không có chỗ để cho mình bám víu. Thấy như vậy tự nhiên đó là sáu trần nó cũng không. Bây giờ đoạn kế, nghĩa này thế nào? Vì tất cả pháp đều từ tâm khởi, do vọng niệm mà sanh, nên tất cả phân biệt, tức là phân biệt tự tâm. Song tâm không thấy tâm, vì không tướng có thể thấy. Vậy là biết tất cả cảnh giới của thế gian đều y nơi vô minh vọng tâm của chúng sanh mà được gìn giữ. Tức là Ngài nói rất là tuyệt đỉnh. Tức là cái nghĩa này đó là tất cả pháp đều do tâm mình khởi hết, nhưng mà do vọng niệm mà sanh. Tức là do cái vọng niệm mà có sanh. Thì như vậy đó là nên tất cả những sự phân biệt là phân biệt tự tâm. Và cái chỗ này á là quý vị thấy là cái mấu chốt mà cái của các ngài tu hành chứng ngộ rồi đó, là các ngài thấy thấu thấu suốt ở cái chỗ này. Nghĩa là cái phân biệt á là không phân biệt ở nơi pháp mà do phân biệt nơi tâm của mình. Ví dụ như bây giờ là tất cả các pháp á là nó không có cái sự phân biệt ở trong đó. Bây giờ quý vị có chia chẻ cách mấy, tâm thức có siêu việt cách mấy đi nữa đó, là các pháp cũng nguyên vậy thôi. Ví dụ như một cái bình hoa mà một cái nhà bác học hay là những cái người mà nghiên cứu họ chia chẻ ra bình hoa là nó đủ thứ dạng ở trong đó, đủ thứ chất mà nó hợp thành trong đó. Và từ cái bình hoa này đó là họ là mình những nhà nghiên cứu rồi đó, họ chế ra đó, họ nghiên cứu đủ hết để họ chế ra. Nhưng mà đến mà cái nhà mà cái kinh tế học họ nói cái bình hoa này bán ra là được lãi bao nhiêu rồi, cái tiền lãi đó rồi mua rồi sẽ kinh doanh về cái này, hay là họ nghĩ cái hoa này sẽ trồng như thế nào để trở thành những người giàu có, đó là những nhà kinh tế à, còn hay là những nhà buôn bán họ nhìn cái họ họ tưởng ra. Nhưng mà cái bình hoa nó lại là không có thay đổi gì hết, dù 1.000 người á là có suy nghĩ, có phân biệt, có chia sẻ cái bình hoa, nhưng mà cái bình hoa này nó vẫn không thay đổi. Thì như vậy á là cái phân biệt đó là phân biệt tự tâm thôi, chứ còn cảnh không dính gì hết. Ví dụ như bây giờ là quý vị nói là cái này xấu cái kia đẹp, cho là quý vị thấy là đẹp, quý vị bỏ cái xấu đi, quý vị có lấy cái đẹp đi nữa thì cái đẹp và cái xấu đó cũng không có thiệt hại gì hết. Mà cái thiệt hại đó là chỉ do mình thôi, nghĩa là chỉ do tâm phân biệt của mình thì nó làm cho mình nó thiệt hại. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy là cái phân biệt này là phân biệt nơi tâm, chứ cảnh nó không có tách ly một cái gì hết. Bây giờ quý vị nói là cái này là xấu, nhưng mà có người vẫn nói nó là đẹp, mà bản thân nó thì nó lại không xấu không đẹp, cho nên nó như hơn mình. Là ở cái chỗ là nó không phân biệt, mà chính mình là mình phân biệt. Cho nên ở đây mới nói là chính cái chỗ phân biệt là phân biệt nơi tự tâm của mình, chứ không phải là phân biệt được cảnh. Quý vị mà có siêu xuất cách mấy, quý vị cũng không phân biệt được cảnh, mà chỉ là phân biệt được tâm thôi, là do tâm mình nó phân biệt. Cho nên á là vô lý. Nhưng mà ở đây ngài nói là xong tâm á thì lại là không có tướng có thể thấy. Cái tướng tâm mà quý vị có thể thấy được không ạ? Không thể thấy được, dù là chân tâm quý vị cũng thấy không được, dù là Phật tánh quý vị cũng thấy không được, niết bàn quý vị cũng không thể nào thấy được. Là bởi vì đó là niết bàn, Phật tánh, chân tâm không tướng. Nếu mà có tướng thì như vậy đó là không phải là mình, không phải là cái chân thật. Cho nên đó là tâm không thấy tâm vì không có tướng có thể thấy. Cho nên mà nếu mà tất cả những cái gì mà quý vị thấy mà có tướng á là nó không phải mình, nó đều là hư dối hết, nó đều là sanh diệt hết. Mà sanh diệt thì đâu có thiệt hết hả? Cho nên vì vậy đó mới nói là cái chỗ là tâm á là không tâm á, vì không có tướng cho nên là không có thể nào thấy được. Vậy thì biết tất cả cảnh giới của thế gian này đều y nơi vọng tâm của chúng sanh mà được gìn giữ, cho nên do nơi cái vọng mà được gìn giữ mà thôi. Thế nên tất cả các pháp như hình tượng trong gương không có thể được, chỉ do hư vọng. Do tâm sanh thì các pháp sanh, tâm diệt thì các pháp diệt. Ngài nói là thế nên tất cả pháp như hình tượng trong gương, không ạ? Thì như vậy đó là tất cả pháp đó của thế gian này giống như hình tượng trong gương. Bây giờ quý vị thử tưởng tượng ra một cái kiến, thì cái kiến này đó là nó có hết tất cả những cái cảnh nào mà nó chiếu đến là mình thấy là cái bóng trong đó. Nếu mình đứng ở trước cái gương đó thì quý vị cũng thấy bóng của mình ở trong gương. Thì như vậy đó là cái gương này á là nó có bị cái bóng này nó làm dơ không ạ? Cái gương này nó không bị cái bóng sáu trần nó làm dơ, cái cảnh bên ngoài không làm dơ. Rồi bây giờ á là quý vị có thể nào lấy được cái bóng ở trong gương không ạ? Quý vị cũng không thể nào lấy được cái bóng ở trong gương. Chỉ khi nào mà quý vị không có đối cảnh á, tức là nghĩa là mình không có lấy cái vật gì ở trước gương á, mình bỏ ra hết á, thì cái gương này nó mới là trống không. Nhưng mà có cảnh thì cái gương này lại tiếp tục, nó lại có cảnh ở trong đó. Thì như vậy đó là cái gương này đó là nó không từng bị ô nhiễm bởi vì cái bóng, đúng không ạ? Thì cũng như vậy là tâm mình chưa từng ô nhiễm bởi vì vọng tâm. Bây giờ là trong tâm của mình là có vọng tưởng không ạ? Có vọng tưởng. Nhưng mà cái vọng tưởng đó đó là nó là cái gì ạ? Là cái bóng chứ không phải là cái thật. Tâm của mình á là nó thường sáng, nhưng mà do mình thấy những suy nghĩ chuyện này, suy nghĩ chuyện kia, vọng tưởng lan man, thì như vậy quý vị thấy tất cả những cái vọng tưởng đó, lan man đó, nó có che cái tâm không ạ? Nó không có che cái tâm. Tại vì nếu mà nó che cái tâm á là quý vị sẽ không thấy, không biết gì hết. Mà bây giờ quý vị vẫn biết đó là vọng tưởng. Thì như vậy á là tất cả những cái vọng tưởng, dù cho phiền não, tham sân si, nó cũng hiện lên từ nơi tâm. Thì như vậy á là chúng ta có cần á là phải là tìm cách nào để mà đuổi những cái vọng tưởng ra khỏi tâm mình không ạ? Bây giờ quý vị nghĩ là mình phải quét cái vọng tưởng nó đi là quý vị tạo thêm một cái cảnh nữa, lấy cái cảnh đó là để cho quý vị quét cái cảnh kia, thì như vậy cái việc làm đó có đúng không ạ? Đúng không ạ? Không thể được. Tại vì nếu mà quý vị tạo thêm một cái cảnh nữa đó thì như vậy làm cái tâm của mình nó lộn xộn hơn. Cho nên vì vậy đó là nếu mà mình tu á là mình dùng một cái biện pháp nào để mà tẩy rửa nội tâm mình á, thì như vậy á là tâm của mình lại lộn xộn thêm nữa. Không phải là đạo Phật, bởi vì đạo Phật là đạo trí tuệ. Cho nên ngài Bổn Tịch ngài nói đó là đạo không cần tu bởi vì nhân giả muốn tu, đạo không chứng bởi vì nhân giả muốn chứng. Cho nên á là mất đi cái tánh đạo. Cho nên nó là đã là cái bản tâm của mình nó sẵn rồi đó thì mình không cần làm gì hết. Nhưng mà tuy rằng không làm gì hết nhưng mà phải thấy được cái tánh sáng của cái gương này, phải sống được với cái gương này, thì tự nhiên á là bóng dáng sáu trần á nó có cũng như không. Dù cho cái bóng dáng sáu trần này nó có nhưng mà nó không ảnh hưởng gì tâm mình hết. Cho nên á những lúc nào tâm của vị yên có vọng tưởng á là tâm của mình nó vẫn yên như thường, chứ không phải á là vọng tưởng nó lên nó che cái tâm của mình. Nhưng mà có một điều như vậy nè, mỗi lần vọng tưởng lên á là quý vị sợ hãi, nghĩa là cái vọng tưởng này nó sẽ làm mình mất mình. Cho nên vì vậy quý vị tìm đủ mọi cách thì lúc đó làm sao quý vị thấy được cái gương trong sáng được. Cho nên á là xưa nay gương bụi chữa từng lao, tức là cái gương này á là chưa từng lao những cái bụi bặm đó, những cái bóng dáng sáu trần là không từng lao. Bởi vì quý vị càng lao chừng nào á là càng dơ chừng đó thôi à, chứ không phải là mình tự thấy được. Cho nên á là nếu mà thực sự bóng dáng sáu trần á nó là thật á thì như vậy đó là mình mới lao được, nhưng mà nó lại là không thật. Cho nên là thiền sư mới nói đó là bóng chút quét trần, trần chẳng giấy, bóng trăng thấu đáy, nước chẳng tùy. Đó hả? Dù cho là cái bóng trúc mà nó có quét trần á thì có giấy được không ạ? Không, vì sao? Bởi vì nó là cái bóng trúc mà sao giấy được. Đó hả? Nhưng mà cái ánh trăng mà nó thấu qua cái ánh nước á, mà cái nước có tì vết không ạ? Không có tì vết. Bởi vì sao? Bởi vì nó là cái bóng mà không ảnh hưởng gì mình hết, không ảnh hưởng gì hết. Quý vị có cái niềm tin đó tự nhiên á là quý vị tự nhiên là quý vị không tu không chứng. Cho nên là cúng dường 1000 chư Phật không bằng cúng một đạo nhân vô tâm. Đạo nhân này không tu không chứng, nghĩa là không có tu không có chứng gì hết, mà lại công đức còn hơn 1000 chư Phật. Bởi vì sao? Bởi vì cái đạo nhân này không phải là cái đối tượng, mà đạo nhân này là chính là Phật tâm của chúng ta. Sống được với Phật tâm của mình đó là còn hơn cúng dường 1000 chư Phật nữa. Cho nên đó là trở thành cái công đức nó vô lượng. Đó là cái chỗ siêu xuất á, là cái gương và bụi đó. Còn do tâm sanh thì các pháp sanh, tâm diệt thì các pháp diệt. Tức là tâm mình sanh đó thì các pháp là sanh, tâm diệt các pháp diệt. Đúng là có thêm hai câu nữa đó, nếu người được như thế đó là chư Phật thường hiện tiền. Ở đây ngài chỉ nói hai câu thôi, nghĩa là tâm sanh đó thì các pháp nó sanh ra, nhưng mà tâm diệt á thì các pháp nó diệt. Thì như vậy cái chữ diệt ở đây á là nó không phải nó đối với cái sanh, mà cái diệt ở đây đó là cái chỗ gọi là bất sanh bất diệt. Thì như vậy đó mới là cái chỗ diệt, gọi là tịch diệt, đúng không ạ? Chứ không phải là nó đối với cái cái sanh mà nó có cái diệt. Cho nên là ở một cái, ở cái chỗ cái tự tâm, nghĩa là nó không sanh, nó không diệt đó, thì như vậy đó là mới giải thoát được. Ví dụ như bây giờ là quý vị thấy đó, là mình là đến khi bỏ cái thân tứ đại này là quý vị thấy mình có thật là chết không à? Mình không chết, chưa từng chết. Bởi vì sao? Bởi vì là cái nếu mà nhận ra cái bản tâm này đó là nó là không sanh không diệt, mà không sanh không diệt á thì làm sao chết? Không có chết thì như vậy đó là mình bất tử. Nên là người ta không hiểu, người ta nói là Đức Phật á là đến 80 tuổi ở nơi rừng Sa La là cũng chết thôi, ai thì cũng phải chết. Cho nên vì vậy đó là có tu cũng chết, không tu cũng chết, cho nên là tu làm chi. Nên là nói như vậy đó thì mình không có rõ được cái giáo lý của đạo Phật. Mà cái giáo lý của đạo Phật đó là khiến cho con người ta bất tử, người ta không còn chết nữa. Cho nên vì vậy đó là mình thấy chết có sanh đó, là thấy ở trên cái thân mộng quyển này thôi. Còn chư Phật, chư Tổ, chư Bồ Tát, các vị thiền sư đó là thấy thân này là mộng. Mà thân này là mộng đó thì gọi là sống nhọc chết vui, nghĩa là sống là mệt, chết thì vui. Nhưng còn chúng ta đó là sống thì vui, chết đó thì sợ. Cho nên là bởi vì mình không thấy được cái đạo lý. Cho nên nếu mà quý vị thấy được đạo lý rồi đó là sống nhọc chết, chết là vui. Bởi vì đó là chết là một cái sự thay đổi, mình kết một cái nhân duyên mới để mà phổ độ chúng sanh. Nghĩa là đủ duyên á thì đến phổ độ, mà hết duyên á thì mình đi qua cái cảnh giới khác để mình độ chúng sanh, hay qua một cái quốc độ khác mình độ chúng sanh thôi, không có gì trở ngại hết. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy. Và một cái điều nữa đó là cái nghiệp quân tập của chúng sanh đó, là từ trước đến giờ là chúng ta tạo rất là nhiều nghiệp. Nhưng mà là khi tâm mình mà nó diệt rồi đó thì nó không còn có chỗ để mà sanh. Cho nên là Ngài Hưng Nghiêm Chí Nhàn á, Ngài nói đó là khi mà Ngài ngộ đạo rồi đó, Ngài nói là Ngài không còn dùi để mà cắm nữa. Tại vì sao? Bởi vì không có đất. Mình còn có đất á, thì mới là có cái để mà trồng trọt. Mà bây giờ không đất á, thì cái gì nó trồng trọt? Nó không có cái chỗ trồng trọt. Cho nên á, là nó trở thành là không có chỗ trồng trọt. Thì sao hả? Thì nó đâu có chỗ sanh. Mà không sanh đó thì sao? Thì nó lại không diệt. Mà không diệt á, thì mới là cái giải thoát. Cho nên á, là bây giờ là quý vị tu bất cứ một cái pháp nào, hay là bây giờ quý vị cảm nhận như thế nào đó, mà làm sao mà thấy nó không có sanh không có diệt. Nhưng mà bây giờ là quý vị bây giờ tìm, bây giờ quý vị nói như vậy đó, bây giờ mình tìm cách nào á là để cho tâm mình á là nó không sanh diệt, thì cái tìm đó thì nó trở thành cái sanh diệt. Cho nên Ngài Thiền Sư Vô Nghiệp á đến với Mã Tổ. Khi đến Mã Tổ, Ngài nói rất là chân thành. Bởi Thiền Sư Vô Nghiệp á là khi mà Ngài sanh ra, Ngài lớn lên, thân tướng Ngài là to lớn lắm, rồi gọi là đi như trâu đó, tức là đi là đi thẳng đó, rồi giọng của Ngài như chuông đồng vậy đó, học hết tam tạng kinh điển luôn. Thì Ngài nghe nói là thiền tông là kiến tánh thành Phật, Ngài đến nơi Mã Tổ, Ngài mới hỏi đó, Ngài nói rất là thật lòng, con nghe nói đó là thiền tông á là kiến tánh thành Phật, nhưng mà con không có hiểu, không biết làm sao mà gọi là kiến tánh thành Phật. Mã Tổ nói liền, Mã Tổ chính cái không hiểu đó, đó là Phật tâm của ông, chính cái không hiểu. Bây giờ là nghĩ là tại sao nói là chính cái không hiểu đó mới gọi là Phật tâm. Ví dụ như bây giờ là quý vị hiểu đó là sao ạ? Là phải có cái chỗ được để mà hiểu. Ví dụ như bây giờ mình nói đó là Phật tâm á là như thế nào, thì nói là nó to như thế nào, nó nhỏ như thế nào, hay là nó là không tướng, hay là nó có tướng, hay là nó trùm khắp, nó như thế nào đó, tức là vẫn còn có chỗ, không ạ? Nhưng mà còn có chỗ đó thì làm sao gọi là giác ngộ được? Đã là còn có chỗ tức là còn có chỗ trụ, mà còn có chỗ trụ á tức là còn có tướng tâm, mà còn có tướng tâm á thì làm sao mà mình lạc vào cái chỗ vô tâm? Cho nên nó là không hiểu. Ví dụ như bây giờ tất cả mỗi người ngồi đây đó là mỗi người đều có một cái cách tu. Khi mà quý vị có cái cách tu của quý vị đó là sao ạ? Là bởi vì khi quý vị có cách tu, tức là quý vị phải có cái chỗ đi và phải có chỗ đến. Thí dụ như bây giờ quý vị ra xe, quý vị lên Bảo Trơn á, là quý vị đi là phải có cái chỗ đến là Bảo Trơn, phải không ạ? Nhưng mà bây giờ quý vị không đi thì có đến được Bảo Trơn không ạ? Không đến được Bảo Trơn, bởi vì không đi là không đến. Nhưng mà cái chỗ không đi không đến đó mới thật thấy Bảo Trơn thật, chứ còn cái Bảo Trơn này là giả quý vị. Cái nhà này một ngọn lửa thôi là nó cháy tiêu à, cái đất này mà động một cái là thôi là không còn nữa, phải không ạ? Hay là những cái chính sách của nhà nước xã hội nó thay đổi như thế nào nữa, mất đất mất nhà cửa hết thì sao, Bảo Trơn còn không ạ? Không còn Bảo Trơn. Cho nên nó là có một thiền khách từ nơi ngài Bách Trượng đến đó, là ngài hỏi là ở nơi Bách Trượng giáo hóa như thế nào đó. Ngài nói là mỗi lần chúng đến á, tập hợp lại cái ngài đuổi đi, rồi ngài kêu lại chúng quay lại cái ngày cầm gậy đuổi đi nữa. Ngài nói là nhân ông kể lại tôi thấy được Quynh Hải. Nhân kể lại điều đó và thấy được Quynh Hải, chứ là một cái thời đó đã qua rồi, nhưng mà ngài thấy được. Thì như vậy đó, là cái chỗ đó đó là cái chỗ đó là nó không phải qua cái ý tưởng của mình. Thì như vậy đó, là khi mà mình vượt qua được cái ý tưởng đó của mình rồi đó, thì tự nhiên á là tâm của quý vị đó là mới yên được. Cho nên bây giờ quý vị càng tu chừng nào á, là quý vị càng để tâm thức mình nhiều vô. Quý vị có ý chí mạnh chừng nào á, là những cái đó là nó chỉ khiến cho quý vị che mờ thôi. Nó không phải là cái thấy bằng cái trí tuệ. Cho nên là quý vị không cần phải hiểu gì hết. Chính cái chỗ không hiểu là nó không có chỗ đến. Không chỗ đến là không chỗ nơi. Không chỗ nơi tức là không có chỗ trụ. Mà không chỗ trụ mới thực là trụ, mới là cái chỗ giải thoát được. Không còn có chỗ cho quý vị bám víu. Cho giờ quý vị ngồi đó, quý vị thấy còn thấy có vọng tưởng, còn thấy không vọng tưởng, là quý vị còn thấy đó, tức là còn có nhân còn có ngã. Bây giờ quý vị ngồi đó mà quý vị không thấy được không ạ? Cho nên chư tổ nói là có mắt như mù, có tai như điếc, phải như vậy đó. Nhưng mà có mắt như mù gọi là sao như mù à? Bây giờ mình có mắt mình á, là mình nhắm mắt lại gọi là mù sao? Không phải. Nghĩa là có thấy tất cả vọng trơn, thấy cảnh giới đủ thứ hết, nhưng mà không có cái sự phân biệt trong đó. Bởi vì nó không thật sao phân biệt được, nó không có chỗ để phân biệt. Cho nên chính vì vậy đó mới nói là cái vọng tưởng mình giống như hoa đớm ở trên hư không, nó vô lý. Nghĩa là tự vì nó không có chỗ sanh mà mình cưỡng sanh, cho nên nó phải là sanh, rồi nó trở thành cái thuần cái nghiệp. Cho nên vì vậy đó là cái chỗ này là cái chỗ mình vướng mắc cái chỗ này. Cho nên khi mà tâm của mình là không có chỗ trụ, không có chỗ bám, và không có cái chỗ đó nào gọi là thấy nghe hiểu biết mà mình tự nhiên tự tại, là tự nhiên tâm của mình nó yên. Cho nên là chư tổ các ngài ngộ đạo rồi khai thị đó, là phải khai thị nó thấu tột, để cho chúng ta là phải phá hết được những cái này. Chứ còn không thôi mà nói là tu để cho tâm mình nó yên, thì cái chỗ tâm yên này là giết mình, gọi là nước chết không thể nào chứa đồng. Cho nên các ngài phải phá luôn hai cái, là cái ở động là cũng phải phá, mà cái chân cái tịnh cũng phải phá nữa. Để chi? Bởi vì cái động cái tịnh nó chỉ là những cái khái niệm thôi, chứ nó không có phải là cái chân thật. Bữa nào mà tâm của mình mà yên rồi á, là quý vị không còn cái khái niệm đó, thì như vậy đó là quý vị có tâm không ạ? Tất cả những cái mà mình có thể thấy được đó đều gọi là những cái khái niệm trong cái cuộc đời mình. Mà khi mà mình có những cái khái niệm rồi đó, là bảo đảm là quý vị là sống ở trên cái sanh diệt, trên cái đây kia thôi. Còn nếu mà quý vị không còn khái niệm, là quý vị mới thực sự là quý vị mới an nhàn được, quý vị mới vượt qua được cái dòng tâm thức. Còn nếu mà mình không khéo đó, thì mình không thể nào vượt qua được dòng tâm thức. Ngày xưa mà chư tổ trong mình đọc sử, mình thấy có cái điều này đó, là quý vị thấy là nó tưởng chừng như là nó quá sức là ngoài cái tưởng tượng của mình, nhưng mà nó trở là một cái rất là cái gần gũi. Thí dụ như ngài nói đó, là không thể nào mà lấy cái sanh diệt mà để mình nhận lấy cái bức sanh bức diệt được. Ví dụ bây giờ là quý vị cái tâm mình là tìm kiếm, thì cái tâm tìm kiếm đó là cái tâm đó là cái tâm sanh diệt. Mà cái tâm sanh diệt này để mà thấy được một cảnh giới tương ưng với cái sự tìm kiếm mình á, thì cái cảnh giới này là cái cảnh giới sanh diệt, không phải là cái cảnh giới thường hằng. Mà cái cảnh giới thường hằng của chư Phật chư Tổ đó, là cảnh giới đó là bất sanh bất diệt. Thì như vậy có thể nào mà chúng ta tìm kiếm được không ạ? Thì vậy nếu mà mình không tìm kiếm được, mình để nhận ra cái bản tâm của mình á, thì như vậy làm sao mình nhận ra? Là chính ở cái chỗ là mình khi nào mình không tìm kiếm thì như vậy đó là mình mới nhận ra. Không tìm kiếm nghĩa là không có cái chỗ nào mà mình cảm thấy mà mình thích thú, mình nhảy vào được hết. Ví dụ như bữa nào mà tâm của mình hơi yên chút á, mình nói cái chỗ này là chỗ cứu cánh, mình nhảy vào đó, mình ngủ trong đó, cũng không phải nữa, cũng bị trói buộc như thường. Cho nên nó là cứ mặc tình, dù thiện cũng được, dù ác cũng được, vọng cũng được, chơn cũng được, mà mình không có khởi niệm gì hết, thì như vậy đó là tự nhiên á, là tâm của mình á, là nó tự yên. Chứ chỗ này á, là nó tự yên. Cho nên có nhiều người nói á, là mình tu á, là phải là vọng tưởng sẽ từ từ nó hết. Ví dụ như là mình tu một thời gian rồi á, là vọng tưởng sẽ lắng lắng lắng, từ từ tâm mình nó yên. Thì đây là cái khái niệm để cho mình tu thôi, chứ không phải là cái mà có thể là chỉ đến một cái đích chân thật được. Bởi vì đó là đã nói là có vọng rồi, không thể nào nó từ từ nó hết được. Nhưng mà chỉ là cái chỗ cảm nhận là tự nhiên là nó không có. Cho nên là quý vị thấy là ở cái xã hội này á, là bao nhiêu con người thì mỗi người có một cái level khác nhau. Thì cái level đó là do họ cảm nhận được cái đời sống của họ trên đời sống họ khác. Một cái người mà đời sống của họ thấp á, tinh thần của họ thấp á, là họ sống rất là thấp. Nhưng mà cái người họ trí thức, họ sống là khác. Cái người mà họ sống mà về một cái nhận biết về cái đạo lý, họ sống là khác. Đúng không ạ? Từng từng, thưa quý vị, không có người nào giống người nào hết. Mà khi mà họ ở cái vị trí nào thì tự nhiên họ có cảnh giới tương ưng của vị trí đó. Cũng như vậy đó, là tâm của mình á, là mình ở tâm mình để vào cái vị trí nào. Nghĩa là mình để vị trí vô tâm thì cái cảnh giới tâm của mình là vô tâm. Mình để cái vị trí tâm mình á, là còn có bỉ thử đây kia, thì cái cảnh giới là có bỉ thử đây kia. Cho nên mình không thể nào thoát ly sanh tử được. Cho nên cái thoát ly sanh tử đó là mình phải nhận ra cái nào là để tự nhiên tâm mình nó ở cái chỗ đó. Cho nên á, là khi mà các ngài mà nhận ra được á, là tâm á, là nó tự yên thôi, chứ không có cần phải là phải mài dũa từ từ, phải bỏ từ từ, nắm phải bỏ đủ thứ hết. Cho nên vì vậy đó là một nhảy liền vào đức vô sanh. Thì như vậy trong cái khoảng tập nghiệp, tâm nghiệp đó đó, là nó đi đâu hết? Nó đi đâu hết à? Là bởi vì á, là ngày xưa là quý vị có tâm, cho nên á, là quý vị bị tham sân si phiền não, và quý vị luôn bị đau khổ. Nhưng mà bây giờ tâm của quý vị là không, thì như vậy đó là quý vị cái đau khổ đó là nó rơi ở chỗ nào, mà cái chỗ nào mà nó phát sanh được? Nó không có phát sanh được, là bởi vì khi tâm mình không thì các pháp không, tâm mình diệt thì các pháp tự nhiên là nó diệt hết, nó không có gì hết. Cho nên ở chỗ này là quý vị nói là tự để mình vào thôi, chứ không có phải là quý vị đi vào. Muốn để mình vào đó là quý vị thì tự cảm nhận được là tâm của mình á là như thế nào đó. Thì như vậy đó, đó là cái chỗ mà quý vị thấy là cái chỗ mà mình có thể là ngay đây mà quý vị có thể chứng ngộ được, ngay đây mà quý vị có thể cảm nhận được á, là tự nhiên là tâm mình yên. Ngày xưa có những vị họ chưa từng học đạo gì hết, nhưng mà đến với các thiền sư, các ngài khai thị cái chỗ vi diệu này, các ngài tin được cái điều đó. Chỉ cần tin được cái điều này đó là tự nhiên á, là giải thoát được sanh tử, không cần phải qua thứ lớp gì hết. Thì như vậy khi mà quý vị nhận được cái bản tâm này đó thì gọi là đốn ngộ. Mà khi đốn ngộ rồi đó thì còn cái gì gọi là đốn ngộ tiệm tu. Tiệm là sao? Nghĩa là những cái tâm phiền não tham sân si tự nhiên nó hết. Nhưng bây giờ quý vị tu, ráng tu rồi, khi mà nào mà một lúc nào đó quý vị giác ngộ rồi đó, là đây gọi là cái đốn ngộ. Tiệm tu rồi mới là đốn ngộ. Nhưng mà nó có một cái chỗ, cái tiệm tu đốn ngộ này á, là nó trở thành á, là một cái lề lối. Mà cái lề lối này là giết mình mà mình không có hay. Là sao? Nghĩa là khi nào mà quý vị nhận ra được một, nhận một cái pháp hành từ nơi một vị thầy nào đó, từ nơi một cái lời kinh hay một cái câu kệ nào đó quý vị ứng dụng vào quý vị tu, thì như vậy cái pháp hành này đó là có tu, có chứng, có chỗ được, có sự cố gắng. Cho nên rồi á, là cái sự cố gắng này đó là nó sẽ không bao giờ đạt đến cái cứu kính giác ngộ. Tại sao mà các ngài là một thời gian các ngài ham tu rồi lại giác ngộ được? Là bởi vì đó là khi tu một thời gian nữa tự nhiên ngộ ra được là từ trước đến giờ mình tu là sai. Thấy ngộ ra cái chỗ đó thôi, chứ không có phải là ngộ là được cái gì. Nếu mà ngộ mà được cái gì á là nó là không được đó hả? Cho nên á là cửa thiền là cửa không mà đó hả? Cho nên á mình đừng có tưởng là tu thời gian là sẽ ngộ được cái cảnh giới là nó thuộc về cái nhân quả pháp tương đối thế gian, mà tu thời gian rồi thấy mình tu là mình ngốc, cho nên là không tu. Như vậy nếu mà không tu như vậy á là mình, quý vị có thể ngồi thiền được không ạ? Quý vị có thể tụng kinh rồi quý vị có thể cạo đầu đi tu mặc áo nhuộm không ạ? Có mà. Tuy rằng là không tu nhưng mà cái không tu này đó là mới thực sự là tu, là nghĩa là tu là nó rỗng rang, là nó giải thoát, chứ không có phải là cái trói buộc. Cho nên bằng không á là quý vị bị trói buộc. Khi mà quý vị bị trói buộc rồi đó là mình cảm giác là thế gian này đó là luôn luôn làm cho mình đau khổ. Mình đau khổ là bởi vì mình cảm giác rằng thế gian này đang trói buộc mình. Đây là một cái cảm giác thôi quý vị. Cho nên có một thi sĩ họ làm cái bài thơ diễn tả cái cảnh giới tự tâm như thế này nè. Ngài nói là trời nóng, mọi người chạy như cuồng, chỉ có thiền sư chẳng rời phòng. Không phải thiền sư không biết nóng, bởi vì tâm tịnh mát thanh lương. Khi nào tâm của quý vị tịnh rồi đó là quý vị sẽ không còn bị cái câu thắt ở bên ngoài nữa, tức là không có còn bị cảm thấy khó chịu nữa. Bởi vì những cái khó chịu đó là quý vị cảm giác là quý vị trói buộc thôi. Cho nên cái thế gian này khổ là chỉ là những cái cảm giác thôi. Thí dụ như có ai làm cho mình buồn quý vị, cái buồn này là một cái cảm giác thôi, chứ không phải là có cái thực buồn. Bởi vì sao? Bởi vì là mình còn thấy có mình, còn thấy có người, còn thấy có cảnh. Cho nên là bữa nào mà quý vị chứng một cái pháp đơn giản thôi, là cái pháp của Đức Phật dạy là cái pháp vô thường. Khi mà quý vị chứng được cái pháp vô thường đó, đơn giản như vậy là quý vị thấy là bớt khổ. Thì cái bớt khổ này đó là do cái gì gọi là bớt khổ? Quý vị phải thấu triệt cái chỗ này, chứ mình đừng có tưởng là thấy như vậy là tự nhiên là mình được cái một cái năng lực, cái màu nhiệm nào khiến cho mình nó bớt khổ. Khi mà mình thấy nó là đã là không thật rồi đó, là tự nhiên tâm của mình á là mình không còn bám víu vào nữa. Khi không còn bám víu nữa thì tự nhiên là giải thoát. Thì giải thoát là như vậy. Cho nên á là khi nào mà tâm của mình mà nó yên đó thì tự nhiên á là không có cái gì làm động được mình hết. Còn bữa nào tâm mình mà nó động rồi đó là nó khiến cho là mình nó càng động hơn nữa. Cái cảnh duyên nó ngộ lắm đó quý vị. Nghĩa là trong tâm của mình á mà quý vị chứa nhiều cái chất nổ thì những cái chất nổ này đó là cái duyên bên ngoài á là nó sẽ nó làm cho mình nổ. Thấy không hả? Còn trong tâm của quý vị á là không có chất nổ thì ở cái duyên bên ngoài sẽ không làm cho quý vị nổ được. Cái chất nổ đó là những cái mà quý vị chứa là tham sân si. Mà quý vị thấy cái này là cái tâm lý nè. Bữa nào mà quý vị á là bị phiền não thì cái phiền não mà có trong lòng của mình rồi á, quý vị nói chuyện bất cứ với ai đó là người nào chắc chắn người đó sẽ làm cho quý vị phiền não hơn. Và họ lại khui ngay cái chỗ mà cái phiền não của mình, đó là cái vết đau. Quý vị biết tại sao mà khui không? Ví dụ như bây giờ là có người bạn đó họ đang đau khổ, mình nói chuyện với người đó mình sẽ phát hiện ra cái đau khổ trên gương mặt của cái người đó. Thì rồi họ sẽ kể những cái đau khổ của cái người đó cho mình nghe. Thì mình nghe đó, mình muốn làm cho họ vui hay họ bớt khổ là quý vị phải làm sao? Thường thường là quý vị phải an ủi, phải không hả? Nhưng mà khi mà an ủi cái người đó khổ nhiều hơn hay là bớt khổ à? Có thằng bé đó nó bị đánh bạc tay nó chưa khóc, cái mình tới mình vỗ vai nó, mình vuốt một cái là bắt đầu là nó khóc. Tại sao? Bởi vì nó tuổi, nó tuổi nó khóc, không hả? Chứ còn mà nếu mà cứ để nó tự nhiên mình không để ý gì tới nó, nói đau thôi cũng không ai nói gì, cũng ai thương mình hết rồi thôi, có khi nó cũng qua nó không khóc. Cũng vậy một cái người đã buồn rồi đó là quý vị tới an ủi một cái á là người đó lại buồn hơn. Nhưng mà chư Phật chư Bồ Tát đến an ủi á là các ngài đánh thêm cho một cái nữa. Ví dụ á là cái người đó đó là họ buồn, thì những người mà họ trí, người giác ngộ, họ không bao giờ vuốt cái nỗi buồn đó, mà họ nói là anh buồn là anh sai. Để cái người đó khi nào người đó thấy được cái chỗ sai mình á thì cái người đó mới hết buồn thôi. Chứ còn mình nói á, là mình nói là tại sao tôi buồn, bởi vì cái người đó làm cho mình buồn, bắt đầu mình nói bắt đầu là mình phải cho người này vui á, mình phải theo cái người này chửi cái người kia. Thì như vậy cái người kia đó là họ đau hay không đau á là cái chuyện đó mình không có biết. Nhưng mà cái người này á là cảm giác là có người gọi là đồng minh á, họ khi họ cảm giác có người đồng minh rồi đó, là họ lại ngộ nhận rằng cái nỗi buồn là cái thật nữa. Khi mà họ ngộ nhận rằng cái nỗi buồn là thật nữa thì họ càng buồn hơn nữa. Cho nên thường thường á, là cái người mà có thể khuyên cái người kia hết buồn á, là phải làm sao đánh người kia thêm một cái nữa. Cho nên Thiên Chúa giáo á, là nói là khi mà đánh một bạt tay bên này phải đưa cái mặt cho bên kia cho ta đánh thêm một cái nữa. Thì cái điều này cũng có lý dữ lắm. Nghĩa là làm sao cho họ thấy được là cái lỗi. Thí dụ như bây giờ là sở dĩ buồn á, là ở trong cái trà đạo á, dù cho cái người nào có lỗi hay không lỗi nữa, thì cái buồn này á, là cái ai là cái người đau khổ nhất à? Làm cái người buồn đó là cái người đó là đau khổ nhất. Thí dụ như bây giờ là cái mình là nóng giận đi, mình đang giận cái người đó, thì như vậy đó, mình khi mình giận cái người kia đó, là cái người kia có đau khổ không ạ? À? Không có đau khổ. Mà ai là cái người đau khổ nhất à? Là cái người giận là đau khổ nhất. Bởi vì cái giận này nó chỉ đốt được mình thôi, chứ không đốt được người kia. Cho nên đó là khi mà người, trong cái giáo lý của đạo Phật đó, là khi mà nào mình giận đó, là cái giận này đó, là mình phải nhẫn, làm sao cho cái cơn giận của mình nó phải xuống. Bởi vì nếu mà cái cơn giận này nó không xuống đó, là cái người giận là cái người đó khổ, chứ không phải cái người kia khổ. Cho nên Đức Phật nói là phải nhẫn đi. Bởi vì khi mình nhẫn như vậy, mình mới mang đến cái lợi lạc cho mình và lợi lạc cho chúng sanh. Chứ không phải nhịn nhục là mình thua người ta đâu, không có phải. Nhịn nhục để chi? Để cho mình không khổ và người kia không khổ. Bởi vì cái giận đó nó sẽ giết mình. Người trí á, là muốn khuyên cái người giận đó đó, là làm sao cho họ thấy được á, là cái giận đó, mình cái người giận đó là sai. Cho nên mới nói rằng á, sở dĩ mà anh giận đó là bởi vì cái bản ngã anh nó cao quá, cho nên anh không thể nào mà anh hết được cái cơn giận được. Cái lỗi á, là lỗi là do cái người giận, chứ không phải là do cái đối tượng. Tại sao á, là có những cái chuyện đó mà mình thấy đó, làm chuyện nó xảy ra, mặc dù á, là cái đối với cái pháp ở thế gian, cái người này làm cho người kia đau khổ, người kia sân giận á, là đúng là cái người này lỗi. Nhưng mà trong nhà đạo á, là không nói lỗi ở cái người này, mà chỉ là nói lỗi của cái người mà đang đau khổ và đang buồn giận đó. Đó là một cái chân lý. Chỉ khi nào mà những chúng sanh nhận thấy rằng khi mình buồn, mình giận, mình tham sân si phiền não là cái lỗi lầm của mình, là cái chỗ dở của mình, chính những cái đó không mang đến đau khổ cho người khác mà cái đó mang đau khổ cho mình. Người thiện chí là làm sao là phải hóa giải được cái tham sân si phiền não trong lòng của mình. Bây giờ muốn hóa giải được cái này đó, thì dùng cái trí đạo đó để mà thấy đó, là phải làm sao thấy được là cái giận là nó là không. Tại sao không? Bởi vì thân này là không. Và cái thứ ba nữa là tâm này là không. Ba cái không này sẽ đập tan cái giận này, đập tan cái phiền não này, thì như vậy là sẽ hết giận. Như vậy chỗ này là nhẫn mà lại là vô sanh pháp nhẫn. Thì như vậy chỉ có người nào mà thấy thấu được như vậy đó, là có phải là bản thân người đó hết khổ không ạ? Bản thân người đó hết khổ rồi đó, thì mọi người xung quanh có đau khổ không ạ? Không đau khổ. Tại sao cái người hiền ít bị kiếm chuyện? Cái người biết sống, cái người lễ độ, cái người biết khiêm nhường, cái người biết tha thứ, cái người đầy lòng từ bi, những cái người đó họ ít đau khổ hơn là cái người mà không được như vậy. Tại sao như vậy? Bởi vì á, là những cái người đó họ tự hóa giải được nội tâm, cho nên nó là khiến cho mọi người xung quanh đều là những người thương hết. Thưa quý vị, ở trên thế gian này á, ai cũng là cái người dễ thương hết, chứ không có phải là có người dễ thương, có người không dễ thương. Bởi vì á, là tại sao mình nói cái người đó không dễ thương mà họ gặp một cái người khác vẫn thương được cái người đó? Là bởi vì á, là họ không có đồng một cái tâm cảm với nhau, và họ không đồng những cái quan điểm với nhau. Nhất là trong cái đời sống mà gia đình đó quý vị. Đầu tiên quý vị lập gia đình đó là hai người gặp nhau á, là thương nhau, là thương thiệt, là lấy nhau á, là cũng là từ một trái tim hết. Nhưng mà khi mà quý vị về sống với nhau rồi á, là tự nhiên á, là có những cái nó bất đồng với nhau. Có nhiều khi quý vị phải cắn răng chịu đựng một đời, chẳng lẽ bây giờ phải bỏ rồi con cái làm sao? Cho nên vì vậy á, là quý vị cứ cắn răng, quý vị chịu đựng sống hết cuộc đời này. Cho nên nói cuộc đời này quá sức là đau khổ đi. Thì như vậy á, là bây giờ là quý vị thấy đầu tiên nó hợp nhau là có những cái chủng tử tốt, rồi bây giờ có những chủng tử nó không có hợp nhau. Thì những cái chủng tử không hợp nhau này đó là bởi vì sao? Bởi vì á, là mình cũng có những chủng tử không hợp với người đó. Mà mình á, là lâu nay mình có cái bệnh á, mình muốn người ta phải là theo mình chứ mình không có theo người ta. Người ta phải chiều mình chứ mình không có chiều người ta. Cho nên chính vì vậy á, là hai cái này á, là nó trở thành những cái mà nó không ăn khớp với nhau. Quý vị thấy những cái trục quay mà ở trong một cái bộ máy là có những cái trục quay đó, là mỗi cái đĩa nó đều ăn khớp với răng với nhau hết. Giống như cái đồng hồ đó là nó có ăn khớp răng với nhau nó mới di chuyển được. Mà một chỉ cần là một cái đĩa trong đó một cái răng nó bị gãy thôi quý vị, là nguyên cái bộ máy là nó đứng liền. Cũng như vậy trong cái đời sống gia đình của quý vị đó, mà chỉ cần có một cái mà nó kênh thôi là tự nhiên á là gia đình nó bị sượng liền. Làm sao mà gia đình có hạnh phúc được? Không ạ? Đó, tóm lại những cái chỗ đó là do mình không khéo hòa hợp được cuộc sống. Sở dĩ mình không hòa hợp được cuộc sống á là bởi vì á là quý vị thấy có mình. Khi mà quý vị thấy có mình á, nghĩa là thấy mình thân này là thật, tâm này là thật, cảnh giới này là thật đó, là quý vị sẽ bị sốc với người khác. Cho nên là chư Phật, chư Bồ Tát, tất cả chúng sanh đều kính yêu các ngài hết. Là bởi vì sao? Bởi vì là các ngài là không có một cái gì mà nó kênh với mình hết. Còn mình đó, mình kênh đủ thứ. Cho nên nhiều khi mình thấy người nào hay kênh kênh đó, bởi là bởi vì cái người đó là cái người là thấy ngã, cái người đó cái ngã cao, cái người đó là sống thấy cái gì cũng là thật hết, cái gì cũng là cái nào là của mình, nó thuộc về của mình á, thì nó là quan trọng hết. Còn của người ta mình không đến xỉa tới, là quý vị không thấy được tâm không. Khi mà quý vị không thấy được tâm không đó, là quý vị đó thì là đau khổ. Cho nên như vậy á, là tóm lại cái chỗ giải thoát, cái chỗ giác ngộ đó, là chỉ ở cái chỗ là quý vị làm sao thấy được cái tâm của mình. Thí dụ như bây giờ là quý vị bỏ hết tâm thức, đừng có suy nghĩ gì hết, quý vị vẫn nghe, đừng có phân biệt gì hết. Quý vị cũng có quyền không phân biệt mà, phải không ạ? Quý vị cũng có quyền nghĩ, có quyền mình không suy nghĩ. Bây giờ quý vị thử đừng cho mình nghĩ gì hết. Nhưng mà khi mình nói là đừng cho, quý vị phải kèm cho tâm mình nó khỏi nghĩ. Hồi nãy giờ nó không nghĩ gì hết đó, là biểu giờ quý vị đừng nghĩ, quý vị lại khởi lên mình đừng nghĩ. Lẽ ra nãy giờ nó đã không suy nghĩ rồi, nhưng mà bây giờ nói là thôi bây giờ quý vị đừng suy nghĩ, lại là có cái thêm cái chữ là đừng suy nghĩ nữa. Thì như vậy là quý vị tạo thêm một cái gờ ở trong tâm của mình, phải không? Cho nên khiến cho tâm của mình là thêm một cái lớp nữa. Cho nên làm sao mà nó không suy nghĩ là tự nó không suy nghĩ. Mà quý vị thấy cái tự nó không suy nghĩ á, quý vị làm được không ạ? Làm được. Làm được là sao? Là bởi vì là bây giờ là có những khoảng khắc là quý vị tự là không suy nghĩ thôi. Ví dụ như bây giờ là quý vị là ngủ, quý vị có suy nghĩ không ạ? Quý vị không suy nghĩ quý vị. Nghĩa là trong 4 tiếng đầu quý vị ngủ 8 tiếng, 4 tiếng đầu là quý vị không suy nghĩ. Nhưng mà dòng tâm thức nó hoạt động lại là do 4 tiếng sau. Tức là quý vị lúc đó quý vị mới nằm mơ, đó là cái giấc ngủ bình thường. Trừ những người là họ bị loạn động quá thì họ nằm xuống họ mơ tầm bậy tầm bạ. Một giấc ngủ bình thường là quý vị ngủ nó quên đi khoảng 4 tiếng sau á, là khi mà nó ngủ cái tâm của mình là nó đủ rồi, tự nhiên bắt đầu là nó tái lại. Thì như vậy là trong mới thấy là cái tâm của mình là có lúc nó suy nghĩ, có lúc nó không suy nghĩ. Cái não của mình là có lúc nó hoạt động, có lúc nó không hoạt động. Thấy không ạ? Cho nên là mình cũng có cái khả năng đó mà mình không có hay. Thí dụ bây giờ quý vị ngồi đây, quý vị đừng nói là không suy nghĩ hay là suy nghĩ gì hết. Quý vị ngồi đây là quý vị là có phải là tâm thức của quý vị đã dừng không? Ở đây là bây giờ quý vị đang ngồi đây, quý vị có tu gì không ạ? Không tu. Quý vị chỉ nghe thôi mà không có tu gì hết. Tâm của mình là nó tự yên. Thấy không ạ? Không có lo phiền não, không lo con, có cái, không lo công ăn, việc làm, không lo gì hết. Thì cái không suy nghĩ này á chính là cái tự tâm của mình. Thì khi mà cái chỗ không suy nghĩ này á là gọi là tâm không. Mà tâm không rồi đó là tự nhiên không còn phiền não gì hết. Cho nên đây là nó trở thành một cái đó, là nó trở thành cái kinh nghiệm trong cái đời sống của mình. Bữa nào mà quý vị có cái chuyện buồn gì đó, quý vị biết làm sao cho mình hết buồn không ạ? Có chuyện gì mà quý vị giận á, quý vị biết mình làm sao cho mình hết giận không? Chỉ khi nào á là quý vị đừng suy nghĩ. Ví dụ như bây giờ là cái người đó làm cho giận, mình cứ suy nghĩ về cái vấn đề này, càng suy nghĩ chừng nào là mình càng giận nhiều chừng đó. Mình suy nghĩ về cái đối tượng chừng nào á là mình càng giận nhiều chừng đó. Rốt lại cái chỗ mình đừng suy nghĩ về cái đối tượng đó, và mình đừng có suy nghĩ bất cứ một cái gì hết. Mình để tâm mình nó trống không. Khi tâm mình nó trống không đó thì tự nhiên á là không có phiền não. Mình mới thấy là bởi vì cái phiền não này là do mình vô minh thôi, chứ thật ra là mình là không có cái phiền não thật. Lại nữa gọi là ý thức, đó tức là tương tục thức. Y nơi hàng phàm phu chấp trước càng ngày càng sâu, chấp ngã và ngã sở các thứ vọng chấp, theo sự mà phan duyên phân biệt sáu trần gọi là ý thức, cũng gọi là phân ly thức, cũng gọi là phân biệt sự thức. Thức này có nghĩa là y nơi ái kiến phiền não mà nó tăng trưởng. Tức là cái ý thức của mình là một cái thức nó tương tục, mà nó y nơi phàm phu và chấp trước, cho nên nó càng sâu. Tức là cái phàm phu là chấp thân này là thật, còn những cái hàng mà rồi chấp cái cảnh giới này thật là phàm phu chấp trước đó. Cho nên là nó mới có cái vọng thức này, càng ngày là nó càng sâu. Bây giờ là mình muốn không chấp trước nữa, là mình làm sao là thấy được là mình là không phải phàm phu, nhưng mà cũng không phải là thánh giả, phải không ạ? Thì như vậy đó là quý vị mới không rơi vào cái chấp trước. Cho nên đó là ngài hành tư, ngài đến với lục tổ Huệ Năng đó, ngài hỏi lục tổ: phàm làm việc gì chẳng rơi vào giai cấp? Tổ mới nói đó: ông từng làm việc gì? Ngài nói: thánh đế cũng chẳng làm. Ngài nói: rơi vào giai cấp nào? Ngài ngay đó ngài đốn ngộ. Thì như vậy đó là bây giờ mình làm việc gì để cho mình khỏi rơi vào giai cấp? Mình nói là thánh đế cũng không làm. Như vậy đó là cái thánh đế không làm, thì như vậy đó là mình làm gì ạ? Người ta nói là như vậy mình làm phàm phu rồi. Không có phải. Tại vì khi nào mà quý vị còn có cái tâm hướng đến một cái địa vị nào đó là quý vị là phàm phu. Khi nào quý vị không hướng đến một cái địa vị nào đó là quý vị không phải phàm phu. Bởi vì là ngay nơi phàm phu mà không phải phàm phu, đây là cái chí đạo, là cái chỗ giải thoát. Ví dụ như bây giờ là quý vị ngồi đây mà quý vị hướng đến một cái nào đó, đây là quý vị là phàm phu. Bây giờ quý vị nghĩ về gia đình, nghĩ về sự nghiệp là quý vị vẫn hướng đến. Hay là quý vị nghĩ rằng con đường giải thoát giác ngộ Bồ Đề Đạo Tràng, thì đây là cái tâm hướng đến, thì cái tâm này gọi là cái tâm phàm phu. Cho nên ngài nói là thánh đế cũng chẳng làm, nghĩa là không còn có chỗ nào hướng đến, và không còn có chỗ nào nắm bắt mà lấy mà giữ hết. Mà cái chỗ này là ở nơi quý vị. Cho nên tất cả chúng sanh đều là Phật đã thành, chứ không có phải là chư mình. Mình nghĩ bây giờ quý vị muốn thành Phật là quý vị phải tìm đủ mọi cách thành Phật. Chính cái chỗ quý vị tìm đủ mọi cách thành Phật là quý vị trở thành chúng sanh. Cho nên là danh từ Phật, danh từ chúng sanh chỉ là giả thôi. Mà còn gọi là phàm phu là còn chấp trước. Sở dĩ chấp trước là quý vị còn có cái chỗ được. Ví dụ như quý vị thấy ở đời cái người nào mà mình thấy là họ khó chịu cái ngã của họ cao đó, họ tự hào về cái đời sống của họ, là họ sao ạ? Họ nghĩ rằng họ được hơn người ta. Họ nghĩ là họ được cái này, họ học cao, hay là họ có cái sự nghiệp giỏi, hay là họ có những cái thành công về cái vấn đề gì đó, cho nên họ cảm thấy hơn thiên hạ, hay họ cảm giác rằng họ có tri thức hơn người khác. Thì như vậy họ, tất cả họ đều có cái chỗ được hết. Cho nên bây giờ làm sao mà quý vị không có chỗ được, là quý vị không còn chấp trước. Đó, thì đó là cái chỗ gọi là vô sở, gọi là vô sở trụ đó. Chấp ngã và ngã sở đó, là nghĩa là ngã là ta, ngã sở là người đó, không còn chấp trước nữa. Các thứ vọng chấp thì theo cái sự phan duyên phân biệt sáu trần đó, rồi theo cái phan duyên mà mình cứ phân biệt đây kia, hơn thua phải quấy đó, đây gọi là thức, gọi là phân biệt thức, cũng là phân ly thức, là chia sẻ đó. Rồi đó, rồi cũng là phân biệt sự thức, tức là phân biệt đây kia, cái này cái nọ, là lý là sự đủ thứ đó. Thì cái thức này á là nó y nơi cái ái kiến, tức là y nơi ái kiến phiền não mà nó tăng trưởng, đúng không? Bởi vì trong cái chấp này á là nó còn có cái ái ở trong đó nữa quý vị. Cái ái trong đó gọi là cái sự tham ái, tức là cái tham đắm trong đó. Cho nên vì có sự tham đắm trong đó, cho nên á là quý vị còn khổ. Cho nên vua Ba Tư Nặc á đến hỏi Đức Phật đó là tại sao mà chúng sanh lại khổ như vậy. Nói này đại vương, nếu á mà trong thành này có người nào mà chết á, đại vương có buồn hay là không? Thì vua Ba Tư Nặc nói là bạch Đức Thế Tôn, là nếu có người nào chết trong thành này á là con chẳng buồn, trừ cái người nào là người thân của con chết á thì con mới buồn thôi. Đức Phật mới kết luận đó là cái phiền não, đúng không? Bởi vì tại sao mình thấy là cái người này người thân mình mất mình mới khổ, còn cái người không phải thân mình á thì mình không khổ là sao? Bởi vì mình bị cái ái, nghĩa là cái gì thuộc về của mình thì mình mới khổ thôi. Nhưng mà còn người khác á, thì họ làm sao mình cũng không khổ. Nhưng mà thưa quý vị chỉ nhìn được một cái đời này thôi quý vị. Nếu mà quý vị mà khổ như vậy đó, nếu mà mình nghĩ rằng chỉ có người thân mình mất mà mình khổ không đó, mà quý vị mà có thể nhìn được khoảng chừng 3 kiếp trước thôi á, là quý vị khóc sướt mướt suốt ngày. Là bởi vì sao? Trong 3 kiếp trước á, là quý vị không biết là quý vị có bao nhiêu là bà con thân thuộc thân quyến mình. Nhưng mà chỉ cần 3 kiếp thôi. Bây giờ quý vị một kiếp này quý vị có bao nhiêu bà con à? Không dưới là không dưới 50 người phải không ạ? Không dưới 50 người. Mà giờ 3 kiếp thôi là khoảng chừng là 3 kiếp 150 người. 150 người á là cứ là đụng chuyện này hết chuyện kia. Bây giờ những người đang sống là có làm cho mình khổ không ạ? Cũng khổ rồi, đừng nói chi cái chuyện mà sanh ly tử biệt nữa. Ví dụ như một gia đình mà khoảng chừng là 200-300 người thì chắc lúc nào cũng phải khóc suốt suốt ngày à. Mà trong luân hồi sanh tử quý vị, là quý vị có tới là vô lượng kiếp. Mà vô lượng kiếp như vậy á, là tất cả chúng sanh đều là bà con thân thuộc của mình hết, đều là cha mẹ của mình hết. Đúng không? Nhưng mà mình nói là những, tự vì những kiếp trước nó lâu quá rồi, mình cái cũ mình không xài, mình xài cái mới thôi. Nói như vậy đâu có đúng đâu. Tự vì là cái thời gian nó không thật quý vị. Bây giờ dù cho quý vị trải qua vô lượng kiếp đi nữa đó, thì cái vô lượng kiếp xa nhất á, và đến bây giờ nó cũng không thật. Mà cái tình cha mẹ anh em á, là cái tình đó đó là nó xuyên suốt thời gian. Đúng không? Dù cho cái người đó đó là 100 kiếp trước á, là mẹ mình, nhưng mà cái tình thương đó nó vẫn còn tồn lại ở nơi đây. Nó siêu thời gian mà. Cái tình cảm của thế gian nó xuyên mà. Ví dụ như bây giờ là có cái người nào đẻ đứa con đã 3 tuổi chết. Vậy mà cái người mẹ mỗi lần mà nghĩ lại đứa con đó là vẫn rơi nước mắt. Mà đã trải qua mấy chục năm rồi quý vị. Quý vị thấy cái tình thương nó đâu có thay đổi đâu. Một cái ấn tượng đẹp với cái người nào đó đã qua rồi trong quá khứ, bây giờ gặp lại quý vị cảm thấy thân liền. Phải không ạ? Ngày xưa cái người hồi nhỏ đó là chơi, cái người bạn đó đã từng giúp mình cái gì đó, một cử chỉ mà mình không bao giờ quên được quý vị. Quý vị đi qua Mỹ rồi á, là quý vị thành đạt sự nghiệp bên này, quý vị trở về lại Việt Nam. Quý vị gặp cái người đó, dù bây giờ cái người đó là tướng cướp đi nữa, nhưng mà một cái ấn tượng đó quý vị cảm giác rất là thân thân, một cái người bạn, một cái người tri ân, một cái gì đó tự nhiên nó khiến cho là hai người đó thân thiện với nhau. Thấy không? Dù cho thời gian bao nhiêu, tình cảm không thay đổi. Thì như vậy đó, là trong cái quá khứ mình trải qua bao nhiêu kiếp, tình thân cha mẹ anh em bà con quyến thuộc nó vẫn không thay đổi. Nhưng bởi vì vô minh thôi, mình không thể nào thấy được quý vị, chỉ thấy được một kiếp này thôi. Có khi một cái người ngoài mình đang làm cho họ đau khổ đó, mà vô tình đó là cha mẹ mình thì sao? Thì như vậy đó, là quý vị thấy là, nhưng nếu mà bây giờ quý vị thấy rằng tất cả chúng sanh đều là người thân của mình hết á, quý vị có nỡ nào làm cho họ đau khổ không ạ? Không nỡ nào làm cho họ đau khổ. Thì như vậy đó, là tự nhiên mình có cái tình thương hết tất cả chúng sanh. Khi mà cái tình thương đó mà nó không còn hạn cuộc ở cái gia đình mình á, thì tự nhiên á, là quý vị ban rãi tình thương mình nó rộng ra thì không còn đau khổ nữa. Mình không còn đau khổ nữa, mà mình thương, mình muốn giúp đỡ họ để cho họ thành tựu cái đạo nghiệp, thành tựu cái sự sống trong cái con người, trong cái phạm vi, cái khả năng của mình. Cho nên á, là tại sao mình thấy là nhiều khi á, là quý thầy đi tu, khi mà đi tu rồi á, thì làm lợi ích cho chúng sanh. Mà có người nói là tại sao chỉ làm lợi ích cho chúng sanh không á, mà tại sao không làm lợi ích cho gia đình mình được à, lẽ ra đi tu rồi á, là phải về độ cho gia đình chứ. Nhưng mà tại sao mà chỉ độ cho chúng sanh không? Là bởi vì sao? Bởi vì gia đình không duyên. Chúng sanh có duyên thì độ trước, chứ không phải là những người thân á, mình á, là mình tính trước, còn người không thân mình á, là mình không tính. Cho nên á, là chỉ người nào có duyên thì độ, chứ không có hạn cuộc á, là gia đình mình hay là gia đình người. Cho nên á, là cái người tu á, là đúng nghĩa là tất cả mọi người đều là người thân của mình, tất cả gia đình đều là gia đình của mình hết. Thì như vậy đó mới là có cái tâm rộng lượng, nó không còn đây kia nữa. Cho nên là đó là cái giải thoát. Cho nên là khi mà quý vị tu hành giác ngộ rồi đó, là quý vị sẽ có những cái năng lực, những cái năng lực đó sẽ tự phá tan hết những cái đau khổ trong cái cuộc sống của mình. Mà sở dĩ mà có thể phá được những cái đau khổ, những cái phiền não đó đó, là do mình phải có cái trí tuệ. Mà cái trí tuệ đó là phải thấy đúng như thật. Khi mà quý vị thấy đúng như thật rồi đó, là tâm của mình đó, là nó tự yên, chứ không có cần phải qua cái thứ lớp nữa. Cho nên là gọi là đốn giáo, gọi là kiến tánh thành Phật đó. Trong nhà thiền có cái câu đó, mà nó là cái chân lý, chứ không phải là nó là cái thứ lớp, chứ không phải mình tu. Cho nên nhiều khi bây giờ là quý vị cứ tu là cả mấy chục đời rồi, mấy chục năm rồi, nhưng mà bây giờ quý vị thấy là mình vẫn vọng tưởng tham sân si không? Nghĩa là quý vị không có trực nhận được một cái là nó hiện hữu nơi chính mình, không có cảm nhận được một cái nguồn tâm sẵn có nơi chính mình. Quý vị tu hoài nó cũng không bao giờ nó đến hết. Khi nào quý vị nhận được rồi đó, thì tự nhiên tâm của mình á là tự nhiên là nó giải thoát. Tự giống như là quý vị mở mắt ra, quý vị thức dậy rồi đó, là thấy thế gian này là thật. Còn trong giấc ngủ á, là quý vị thấy là nó không thật, nó chiêm bao đủ thứ hết. Thì tam giới này vẫn là mộng thôi, cũng không có gì thật hết. Cuộc sống này nó cũng không có gì hết, nó chỉ là vui thôi. Khi nào quý vị cảm nhận được rồi đó, là quý vị tự nhiên có sự tự chủ rõ ràng, không còn sợ hãi. Dù cho bất cứ một cái chuyện gì nó xảy ra trong cái cuộc đời của mình, hay là dù cho có chuyện gì nó xảy ra, dù cho biển động, dù cho sóng thần, dù cho gió thổi, hay dù cho trộm cướp gì, quý vị cũng thấy là cũng không còn sợ hãi gì hết. Tại vì các pháp này là nó thuộc về thế gian, nó tự sanh, nó tự diệt thôi. Còn tâm mình á là cái không có sanh diệt ở trong đó. Dù cho quý vị là ở trong luân hồi sanh tử thêm 1 triệu kiếp nữa, tâm của quý vị cũng không thay đổi. Tâm hiện giờ và tâm tương lai cũng như tâm quá khứ là nó cũng không có thay đổi gì hết. Cho nên đó là sẵn đó mà quý vị cảm nhận được, sống được, là quý vị đây gọi là tu hành, đây mới gọi là chân đạo nhân. Chân đạo nhân tức là một đạo nhân chân thật, tức là không còn hư dối nữa, thì đó mới là cái rốt sao. Chứ còn không á là mình cứ lay quay, mình cứ chạy tới chạy lui, mình cứ ráng tìm cầu, mình phải dẹp, phải bỏ, phải kềm, phải chế. Kềm chế chừng nào, dẹp bỏ chừng nào, quý vị lại càng xa và rời đạo chừng đó. Mà đạo đó là làm sao đó, chỉ thấy thôi mà mình không có nắm bắt, lấy bỏ hay dẹp trừ gì hết. Tại vì một cái đã làm cho mình đau rồi, đừng thêm một cái nữa. Một vọng niệm đã làm cho mình đau rồi, thì đừng có thêm một cái dẹp vọng niệm đó nữa, làm cho mình đau hơn nữa. Mà cái vọng niệm và cái dẹp vọng niệm đó đồng thời bỏ hết, nghĩa là không có vướng víu gì hết, chỉ cực nhận diện ra, thấy rõ ràng là mình đang sống với đạo. Đó là đạo nó sâu như vậy. Ngày xưa có cái ví dụ này đó mà mình không thể nào mình tin được, là cái con cá mà nó nằm ở dưới nước á, nó hỏi cái con cá lớn đó, là nói là má ơi, là nước là như thế nào? Cái con cá lớn mắc cười quá, cười khà khà, tưởng cá nhỏ nó không biết nước là sao. Thì con cá lớn mới nói là nước là nó xung quanh ta, nó cùng khắp ta, nó giúp ta bơi lội. Mà con cá nhỏ nó vẫn không tưởng tượng, tưởng nó đang suy nghĩ về mà, nó đang suy nghĩ về cái quan điểm của mẹ nó giải thích mà. Tự vì nó nói nước là xung quanh ta, nước là nó giúp ta bơi lội. Thì như vậy cái con cá nhỏ đó có thấy được nước chưa? Chưa. Chỉ khi nào là con cá tự cảm nhận được nước là mình đang sống nè, nước là mình đang bơi nè, không cần phải suy nghĩ gì hết, không cần có quan điểm gì hết, thì như vậy là con cá đó mới thấy được nước. Đúng không? Cũng như vậy là trong nhà thiền có cái câu là ai ăn nấy no, uống nước nóng lạnh tự biết. Là tại sao? Bởi vì không có ai mà nói để cho mình hiểu được hết, mà tự mình cảm nhận, tự mình sống thôi. Mà cơm sẵn đó, nước sẵn đó, mà mình cứ than đói à. Đó là cái điều mà mình thấy dở. Cho nên nó làm sao, nó đã sẵn rồi đó, là quý vị cứ sống thôi. Ví dụ như bây giờ là quý vị thấy, nghe, hiểu biết rõ ràng mà đâu có cần suy nghĩ, là sống thôi. Đó là đạo, đó là cái chỗ trở về của quý vị. Không cần quý vị phải thêm hay ráng gì hết á. Quý vị càng thêm càng ráng, càng xa đạo càng trái đạo. Mà càng xa đạo mà trái đạo á, thì như vậy á là quý vị trở thành cái phàm phu thôi. Cho nên phàm phu và thánh giả đó chỉ trong cái gang tấc gì đó, nó không thay đổi gì hết á. Cho nên mới nói là giống nhau, gọi là mày ngang mũi dọc đó, là nó không khác gì hết. Phật cũng y chang vậy đó, chúng sanh cũng y chang vậy đó. Cho nên có ông Tăng đó, ở trong nhà thiền đó là ông tu mấy chục năm luôn. Khi mà ông tu mấy chục năm rồi đó, là ông đến lúc mà ông bệnh thì trong cái thiền viện đó thì có một cái nhà gọi là cái nhà bệnh đó. Thì chư Tăng mà bệnh là đưa xuống nhà đó. Thí dụ như bây giờ mà trong chùa có người nào bị cảm là đưa qua một cái khu riêng, chứ không thôi lây cả nhà vậy đó. Trong chùa là có cái khu riêng, cái khu kháng bệnh đó. Thì ông thầy đó khi mà ông bệnh đó, ông lớn tuổi ông bệnh rồi, ông mang được quý thầy mang xuống cái nhà dưỡng bệnh đó. Trên đường đi ổng đã khóc rồi, mà đưa ổng đặt lên trên cái giường bệnh á, ổng càng khóc thống thiết hơn nữa. Cái mấy thầy mới không biết sao mà ổng khóc dữ vậy, mới lên mới thưa hòa thượng Phương Trượng đó. Hòa thượng Phương Trượng mới nói là ông sao mà ông tu hành giờ ông khóc vậy, phải không? Có ai bệnh mà khóc không à? Quý Phật tử bệnh cũng đâu có khóc đâu, phải không? Bệnh đau nhăn nhăn nhó nhó thôi đâu có khóc. Nhưng mà ông thầy tại sao khóc vậy? Ông thầy mới nói, thưa thầy, con khóc ở đây không phải là bệnh làm con đau, mà con khóc đây là mấy chục năm con tu rồi mà con chưa làm chủ được sinh tử. Tức là bây giờ con thấy bệnh con cũng sợ, mà bây giờ con chết rồi con không biết đi đâu nữa, con chưa có giác ngộ được, nó bây giờ con cũng không biết phải làm sao nữa. Sức khỏe thì đã cạn rồi, tâm lực đã yếu rồi, mà đạo thì chưa thấy, con không biết phải làm sao nữa. Ông hòa thượng nói, bây giờ là ông thấy cái đèn treo trước cửa không? Nói dạ con thấy. Ngài mới nói là cái thấy của ông á, cái thấy của tôi á, và cái thấy của chư Phật á không khác. Ông nghe vậy ông ngộ đạo quý vị. Khi ông nghe ông ngộ đạo rồi, cái ngộ đạo đến cái độ mà ông mừng đến cái độ mà mồ hôi nó xuất ra luôn, ông hết bệnh luôn. Đó là quý vị thấy là đọc gì đó. Như vậy là cái thấy là nghĩa là cái thấy của quý vị mà cái thấy của chúng tôi và cái thấy của chư Phật không có khác gì hết. Là cái đó là đạo rồi, không cần phải thêm gì nữa. Bây giờ quý vị tu có ngàn đời, quý vị cũng trở về cái chỗ này thôi. Đó là cái sẵn có, mà tự nhiên quý vị chỗ này mà quý vị tự cảm nhận được thôi, quý vị hạnh phúc liền. Tại vì mình thấy trong đầu của mình á, là nó không có là đây kia, là hơn thua phải quấy, là cái này được cái kia không được, cái này là tịnh cái kia nhiễm. Tự nhiên những cái đó nó tự nó lặn xuống hết, là bởi vì đó là cái sẵn của quý vị, cái sẵn đó. Cái đó, cái thấy này cũng của chư Phật chư Bồ Tát thôi, chứ chư Phật chư Bồ Tát là không phải có cái gì nó màu nhiệm hơn hết. Cho nên là thần thông cùng diệu dụng, gánh nước bữa củi tài, tức là cái chỗ đó là cái chỗ tự tại vô quái ngại, là cái sẵn thôi. Cho nên nó là gọi là cái chỗ đó là khai thị chúng sanh ngộ nhập chi kiến Phật, không qua thứ lớp văn tự kinh điển mà mình cũng có thể giải thoát được. Gọi là y nơi văn tự mà ly văn tự đó, để mà phá trừ hết thì tự nhiên là giác ngộ giải thoát thôi. Thì đó là cái chỗ đó siêu xuất nhất. Cho nên là ông Rudramuti đó là ông dám từ bỏ cái hội phương Nam là mấy ngàn người, lúc đó là chủ hội. Ông tuyên bố một câu như thế này: thà là một người ngộ đạo còn hơn cả mấy ngàn người bu vào đó làm cái gì. Nghĩa là một người mà thấy đúng chân lý, đúng đạo đó, thì như vậy là có kết quả rồi. Chứ còn ở trên cái thức tưởng mà tìm cầu tưởng quan điểm và những cái cảnh giới á, thì thực tình nó là chôn vùi muôn kiếp thôi, nó không có giá trị. Ổng từ bỏ hết tất cả, trở thành một người bình thường thôi. Thì sau này ổng mới qua Mỹ mới giáo hóa. Thì ông Rudramuti là cái người đó là giúp cho cái người Mỹ thời bây giờ là hiểu biết đạo Phật, cũng có thể nói là những người đầu tiên mang đạo Phật vào trong cái đất Mỹ. Quý vị nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành